Tiết sách các vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Shalmaneser, vua dân Assyria, xâm chiếm khắp miền và bao vây Samaria trong 3 năm. Năm thứ 9 đời vua Hosea, vua Assyria chiếm được Samaria và đem dân Israel sang Assyria, định cư họ ở Hala và ở Habor, gần sông Gozan và trong các thành thuộc nước Media. Xảy ra như thế vì con cái Israel phạm đến Chúa là Thiên Chúa họ, Đấng đã đưa họ ra khỏi Ai Cập, khỏi quyền lực Pharaon, vua nước Ai Cập. Họ đã thờ các thần ngoại bang, họ noi theo các tập tục của dân ngoại mà Chúa đã xua đuổi trước bước tiến của con cái Israel, và họ đã theo các nghi lệ mà vua Israel đã quy định. Chúa đã dùng các tiên tri, các vị tiên kiến mà khuyến cáo Israel và Juda rằng: các ngươi hãy cải tà quy chính, hãy tuân giữ các điều răn và nghi lệ theo đúng lề luật ta đã dùng các tiên tri tôi tớ ta mà truyền cho cha ông các ngươi và chuyển lại cho các ngươi. Nhưng họ không muốn nghe, họ cứ cứng đầu cứng cổ như cha ông họ, không muốn vâng phục Chúa là Thiên Chúa. Họ chối bỏ các huấn lệnh của Chúa và lời giao ước người đã ký kết với cha ông họ, và cả những mệnh lệnh rõ ràng người đã truyền. Nên Chúa nổi giận dân Israel và xua đuổi họ khỏi mặt Chúa. Chỉ còn lại chi họ Juda mà thôi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa phán, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua thầy.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thế nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đông thì cũng sẽ đóng lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh, và này, cái đà đang ở trong mắt ngươi? Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, Chúa bảo chúng ta đừng có đoán xét. Đoán xét ở đây có nghĩa là lên án anh chị em mình. Việc xử án, lên án người khác, đó là quyền của Thiên Chúa, chứ không phải quyền của con người. Chúng ta không có quyền lên án ai. Dĩ nhiên chúng ta biết cái việc nào là tốt là xấu. Qua 10 giới răn của Chúa, chúng ta có những lời dạy của Chúa và của Hội Thánh để chúng ta biết đâu là tội lỗi. Và giáo hội khi dạy về những luật lệ và tội lỗi thì giúp cho chúng ta phân biệt cái điều lành, điều dữ để chúng ta làm đúng theo ý của Chúa chứ không có kết án người khác. Chúa mời gọi và mọi người có tự do lựa chọn nghe theo lời mời gọi của Chúa để hưởng hạnh phúc đời đời trên thiên quốc, hay là lựa chọn cái lối sống ích kỷ, hưởng thụ và bao nhiêu những đam mê bất chính trong tội lỗi, thì dĩ nhiên không có chỗ trên thiên đàng. Vì chúng ta không muốn sống đời đời trên thiên quốc, vì không nghe lời Chúa, đó là quyền của chúng ta, và chính Chúa sẽ xử án mỗi người. Đó là quyền của Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta, là đấng cầm cân nảy mực để phán xét, mà Ngài cũng phán xét theo lòng thương xót, theo tình yêu của Chúa, chứ không phải phán xét theo kiểu của con người đâu. Chúng ta biết cái nào là tốt, cái nào là xấu. Và dĩ nhiên giáo hội cũng dạy rõ cho chúng ta. Và trong cái kỷ luật của Hội Thánh thì cũng có cái tổ chức rõ ràng để những ai không làm đúng theo cái con đường của Chúa và cái trật tự của Hội Thánh thì dĩ nhiên có những cái luật lệ để con người lựa chọn thuộc về Chúa, thuộc về thân mình Đức Kitô, hay là tự loại ra khỏi thân mình của Đức Kitô, thì đó là phần của mỗi người. Ngày nay nhân loại chúng ta muốn đoán xét cái gì thì dễ bị những cái tư tưởng sai nó gieo vào. Đoán xét cái gì đúng thì chúng ta phải theo luật lệ của Chúa, của Hội Thánh. Còn khi nói do một cái nhóm người nào đó họ muốn dựng chuyện lên rồi họ tung lên trên mạng, trên radio, TV, phim ảnh, internet, email, điện thoại mà chúng ta không biết cái nguồn gốc sự thật nó như thế nào thì chúng ta dễ bị sai lạc ở trong thế giới này và trở nên nạn nhân của những thông tin giả tạo. Muốn cái điều đó nhận định đúng hay sai, chúng ta cần những cái thông tin đúng và đối chiếu với tất cả luật lệ của Chúa và của Hội Thánh để chúng ta có một nhận định đúng và dĩ nhiên là không có kết án người nào hết. Thiên Chúa tình yêu, Ngài muốn cho chúng ta khi đã lựa chọn, đã nhận định đúng thì phải làm theo cái điều đúng. Cái điều nào sai thì mình có quyền lên tiếng để lựa chọn cái điều đúng. Nhưng chúng ta không kết án, loại trừ người nào hết. Vì Thiên Chúa tình yêu mời gọi từng người chúng ta và chỉ có Chúa mới có quyền kết án. Nếu chúng ta đông đấu nào thì bị đông lại bằng đấu đó. Xét đoán kết án một cách cay nghiệt theo cái não trạng của mình thì làm sao nó đúng được. Và biết bao nhiêu cái ngày nay xã hội của chúng ta nó đang xảy ra, biết bao nhiêu những tin tức sai lạc, họ nói ngược chiều 100%, không đúng sự thật, rồi chúng ta dựa vào đó chúng ta kết án Hội Thánh, kết án người này người nọ mà chính chúng ta không biết rõ sự thật, không tìm tới tận nguồn, thì chúng ta hãy cẩn thận. Khi dựa trên những cái nguồn sai lạc, thì dĩ nhiên đưa tới những cái kết án sai lạc. Đó là kết án Hội Thánh, kết án người này hay người nọ. Rồi giữa mọi người với nhau, trong cộng đoàn, trong xã hội, chúng ta cứ đưa ra những nhận định của mình và bắt người khác theo cái nhãn quan của mình, để rồi tạo ra những câu chuyện mới, rồi cứ như vậy để làm cho một sự xáo trộn do cái ý kiến riêng của mình và bắt mọi người phải theo ý của mình. và nhiều khi chúng ta đi tới cái chỗ quá trớn, cái chỗ bạo động, hoặc là những cái lời nói cay nghiệt để loại trừ nhau, thì rõ ràng chúng ta chặn đứng cái tình yêu, lòng thương xót trong đại gia đình của Chúa, và nó chỉ đưa tới chia rẽ, nó đưa tới cái hận thù, và đó là cái bẫy của ma quỷ. Nó gieo vào lòng người để tâng bốc cái tự ái, cái kiêu ngạo của con người lên. Và một khi nó tâng bốc cái kiêu ngạo của con người lên, thì dĩ nhiên không ai chịu ai hết. Người này kết án người kia, kết án qua, kết án lại, thì cuối cùng nó đưa tới cái gì? Nó chỉ đưa tới sự hỗn loạn. Nó đưa tới cái bẫy của ma quỷ, mà tất cả đều vào trong cái tròng của ma quỷ. Để rồi nó giật dây bên này, giật dây bên kia. Nó làm cho mọi người chỉ có xáo trộn ở trong cái vực thẳm của hỏa ngục, mà nhân loại chúng ta là nô lệ cho nó trong cái tự ái, kiêu căng, phê phán, kết án người này người nọ. Ý thức điều này, chúng ta hãy quay về với Chúa Giê-xu, học nơi Ngài hiền lành và khiêm nhượng. Chúa Cha gửi Chúa Giê-xu đến trần gian để cứu độ, chứ không phải để kết án. Khi về bên kia thế giới, chúng ta không giống Chúa, là chúng ta không có chỗ trên nước trời. Trần gian là nơi để chúng ta xây dựng một tâm hồn có tình yêu vô điều kiện giống Chúa. Còn khi chúng ta đưa cái tôi kiêu ngạo của mình lên, thì chúng ta cứ mãi mãi ở trong cái vòng lẩn quẩn nô lệ cho ma quỷ, để kết án nhau, để sâu xé nhau, để chia rẽ và hận thù. Thì nhân loại của chúng ta, cộng đoàn của chúng ta, xã hội của chúng ta, gia đình, dòng tộc của chúng ta đều ở trong cái sự xáo trộn và đau khổ thôi. Và đau khổ đời này còn đỡ, và đau khổ đời đời trong hỏa ngục, bởi vì nơi đó không có tình yêu. Vì vậy, đong đấu nào sẽ bị trả lại bằng đấu đó. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Chúng ta kết án, chúng ta cay nghiệt, chúng ta chặn đứng lòng thương xót của Chúa trong tâm hồn mình, thì chính chúng ta là nạn nhân đầu tiên của việc kết án. Còn người khác như thế nào, thì việc đó là việc của Chúa. Chúng ta kết án người khác là chúng ta giết chết họ trong tâm hồn mình rồi, không muốn sự hiện hữu của họ trong lòng mình nữa. Và nhiều người ghét cay, ghét đắng người này người nọ vì kết án họ thế này thế kia. Trong khi đó, nếu chúng ta cầu nguyện cho họ, thì tâm hồn của chúng ta lại được bình an. Và lời cầu nguyện, như Thánh Stefano bị ném đá cho tới chết, Ngài vẫn cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho những người ném đá mình. Trong đó có Saulo. Sau này đã được hoán cải và trở nên tông đồ dân ngoại. Phaolô, tông đồ dân ngoại. Thánh Stefano đã chấp nhận, chịu hy sinh với Đức Kitô và theo gương của Đức Kitô trên thập giá để cầu nguyện cho những người đóng đinh mình, cho những người ném đá mình. Ngày nay, người ta có thể ném đá mình bằng lời nói xấu, bằng lời kết án, bằng những cái câu chuyện họ bịa ra để làm khổ người khác, và chính họ mới là nạn nhân đầu tiên, vì chính họ không có một tâm hồn bình an và hạnh phúc. Vì luôn luôn ở trong cái sự cay nghiệt, ghen tức, lấy mình làm trung tâm, và cứ khổ đời này và đời sau. Cho nên, chúng ta hãy tìm kiếm Chúa Giê-xu, học nơi Ngài, hiền lành, khiêm nhượng, đến để phục vụ, cho đến chết trên thập giá, vì yêu thương chúng ta, và luôn luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Chúng ta là những người con của Ngài. Chúng ta hãy sống đúng là một người con của Cha trên trời, không có sâu xé nhau, không có lên án nhau, nhưng mang cái tình yêu của Chúa đến để phục vụ, để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho nhau là hạnh phúc của chính mình. Như một người học trò của Thánh Don Bosco chẳng hạn. Người học trò này chết, mà Thánh Don Bosco chưa thấy cái người học trò này làm cái gì đặc biệt. Và không biết người học trò này đang ở đâu, trên thiên đàng, hỏa ngục hay luyện ngục. Ngài đã cầu nguyện và xin Chúa cho một dấu hiệu. Thì cuối cùng Chúa đã cho vị học trò đã đến với Thánh Don Bosco. Và Ngài đã hỏi, con đang ở đâu? Người đó đã trả lời là con đang ở trên thiên đàng với Chúa. Và Thánh Don Bosco đã hỏi, ở trên trần gian con không có làm gì đặc biệt, mà sao con được lên thẳng thiên đàng với Chúa vậy? Thì người học trò đã trả lời là suốt đời con không có kết án ai, không có đoán xét ai. Cho nên khi con chết, Chúa Giê-xu đã nói với con là ngươi đã không có kết án ai, thì ta cũng không kết án con. Hãy vào hưởng cái hạnh phúc với ta. Một người không có đoán xét người khác, không kết án người nào, thì Chúa cũng không kết án mình. Các con đông bằng đấu nào thì sẽ được đông lại bằng đấu ấy. Tại sao chúng ta không đối xử với nhau, không đông cho nhau cái đấu của tình yêu, của lòng thương xót của Chúa, để đời sống của chúng ta luôn luôn bình an ở đời này và hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Thiên Chúa tình yêu, Ngài phán xét bằng tình yêu. Chúng ta hãy lấy tất cả những cái đà là những tật xấu trong mắt của mình, những thói hư tật xấu, ngồi lê đôi mắt, nói hành nói xấu nhau, kết án người này người nọ, cái kiêu ngạo, cái tự ái, cái ganh tị ở trong lòng mình đi, để chúng ta thấy rõ lòng thương xót của Chúa. Chúng ta hưởng hạnh phúc với Chúa Giê-xu, vì không xét đoán bất cứ ai, không kết án bất cứ người nào, nhưng thương xót và muốn những gì tốt nhất cho anh chị em mình. Học nơi Chúa Giê-xu đến để phục vụ cho đến chết trên thập giá, vì yêu thương, để tất cả chúng ta xây dựng một thế giới công bằng và yêu thương, một thế giới hạnh phúc, bây giờ và trên thiên quốc. Amen.
Biết cây, cây tươi tốt thì sinh sao biết đi theo con đường sáng. Nguyện Chúa chỉ đường, mở trí soi lòng vượt những yêu hèn. Nhận ra chính mình và xa lánh bao ghen ghét nhỏ mọn. Cho nhau chân tình và luôn mến yêu trong Chúa thật lòng. Hãy xem quả thì biết cây, cây tươi tốt thì sinh trái tốt. Hãy kiểm điểm mình trước đi.